Thành ngày hôm nay là mình vẫn còn mới đăng bài vào cái phần mà bắt đầu của Kinh Kim Cang. Ngài Thiền Hiện hỏi Đức Phật là giờ muốn bắt đầu bàn về cái giáo lý Kinh Kim Cang á, thì nói là một cách thực tiễn, những người đã phát tâm muốn thành Phật thì phải làm gì, phải cần làm gì, làm gì. Nó rõ ràng hơn là cần trụ ở đâu và làm sao để mà chế phục, chế ngự được cái tâm của mình. Chúng tôi đọc cái Kinh Kim Cang này tôi khó chịu lắm. Tại cái đầu tiên người ta hỏi mà bắt đầu nó có ý nghĩa là hỏi là giờ con muốn thành Phật rồi, giờ con ở đâu, trụ ở đâu, sao mà chế ngự được cái tâm. Đối với quý vị nghe cái hai câu hỏi này, câu hỏi có hai cái phần. Một phần đó là trụ ở đâu, nên trụ ở đâu, làm sao mà trụ, và làm sao để mà chế ngự được cái tâm của mình. Muốn thành Phật, phát Bồ Đề Tâm là muốn thành Phật. Cái gì mà muốn thành Phật, tức là cái gì muốn tìm cái sự thật, muốn hiểu được cái sự thật. Thì sự thật á, một khi cái vị thấy được sự thật rồi, cái gì đâu cũng muốn rời nữa đâu. Tại vì cuộc sống chúng ta đó, là mình sống trong cái giả mà mình không biết. Giống như chúng ta vậy, chúng ta mỗi người đều có một cái nhà chúng ta là căn cứ của chúng ta. Thành câu hỏi đây là muốn tìm cái sự thật đó, trong cái đường tìm sự thật thì nên chọn chỗ nào làm căn cứ. Cái phần thứ nhì mà có câu hỏi, ý nghĩa câu hỏi này là trong con đường mà đi về Phật quả đó, một lúc nào đó chúng ta thấy được cái sự thật thì làm cách gì để mà ở lại trong sự thật đó mà không bị lọt vào lại cái giả, cái hư giả của cuộc đời này. Thành chữ trụ này nó còn cái ý nghĩa của cái trụ này là cái làm cách nào để mình có thể mình cột lại vào cái chỗ đó, một cái chỗ nào đó. Cái chữ trụ quan trọng đó. Phần thứ nhì rất cái câu hỏi rất có ý nghĩa. Bây giờ quý vị có cái nhà rồi, làm sao để mà chế ngự cái tâm, chế ngự tức là điều khiển và kiềm chế đó. Cái tâm tính toán, gọi là cái tâm hư giả. Chế ngự cái tâm tức là chế ngự được ba cái độc của cái trung tâm của chúng ta là tham sân si. Một cái người mà đã phát tâm Bồ Đề rồi, muốn lên thành Phật rồi thì phải cần chọn cái căn cứ để mà điều động cái quân, cái này là trường kỳ kháng chiến. Xong rồi xong phải biết cách nào để mà chế ngự cái tâm mình là giặc, nội giặc nó tào loạn trong những cái giặc mà nguy hiểm nhất là nó từ ở trong đó. Câu hỏi hay lắm, tại vì thành ra câu hỏi như vậy là quý vị muốn tu phải chọn cái căn cứ cái đã, giống như đánh giặc cũng vậy, quý vị phải cần cái căn cứ, phải chọn căn cứ, biết chọn cái căn cứ. Còn chọn căn cứ rồi thì phải biết bảo vệ nó. Quý vị chọn căn cứ rồi thì phải phòng bảo vệ nó, phải phòng vệ nó. Bởi cái giặc mà nguy hiểm nhất là giặc ở trong, nội giặc, nội gián. Phật nói lành thay tu Bồ Đề, như chỗ ông nói Như Lai khéo hồ niệm các Bồ Tát, khéo phó chúc các Bồ Tát. Ông nay nghe cho kỹ, sẽ vì ông nói thiền nam tử, thiền nữ nhân phát tâm A Nậu Đà La tam diệu tham Bồ Đề phải trụ như thế, phải không, phục tâm mình như thế. Thưa vâng, thưa Thế Tôn, con rất thích muốn nghe. Lành thay là cái chữ mà Đức Phật hay dùng trong kinh, là ý nghĩa là có lời khen. Cái câu hỏi đặt rất là khéo léo, rất là khôn ngoan. Lành thay đầu tiên hết có nghĩa là cái câu hỏi nó thích hợp, nó khế hợp với là cái ý của Phật. Cái lành thay thứ nhì là nó khế hợp với cái căn cơ của đại chúng ngày hôm nay. Đây là một cái câu hỏi dùng phương tiện để mà hỏi Phật, để thỉnh pháp Phật. Tại vì Phật thường thường chỉ nói pháp sau khi được thỉnh thôi. Ngài hiếm khi mà nói pháp mà không được thỉnh. Đức Phật còn nói là cái câu hỏi ông rất là khéo léo. Mà câu hỏi thiệt ra là không phải hỏi cho mình để tư lợi, mà thiệt ra là câu hỏi vì cái tâm đại bi cho đại chúng. Thường thường Phật nói pháp á, Phật muốn nói pháp á, thì trước hết á, thường thường khuyên lơn chúng ta và cảnh tỉnh chúng ta, nói là Phật sắp nói pháp tới nơi rồi, lo mà nhất tâm mà chú tâm mà nghe, lắng cái tâm xuống mà trong lúc mà nghe, nhất là quý vị nghe pháp đó, nghe Phật giảng pháp đó, nghe pháp đó, đừng có suy nghĩ, chỉ nghe thôi. Cái mà tôi học được qua trong quá khứ thời gian học hỏi Phật pháp đó, thì tôi hiểu được một cái chuyện mà ngay từ lúc đầu được thầy Hằng Thật dạy, chỉ suy nghĩ, đừng có suy nghĩ, chỉ ngồi nghe thôi. Cái này là cái mà nó đi ngược lại cái pháp thế gian pháp thông thường khi mà muốn tìm hiểu cái tri thức. Ai thắc mắc gì không? Quý vị giỏi hơn tôi, không ai thắc mắc gì hết. Tại lúc tôi nghe ngài thầy Hằng Thật nói như vậy, tôi không tin, tôi khó chịu, tôi nghĩ sao có chuyện kỳ dữ vậy? Mình nghe pháp là mình hiểu, thiệt ra không, nói chỉ mình cần nghe thôi. Lúc bắt đầu học pháp thì cái mà mục tiêu tôi như tất cả mọi người, phần lớn đa số mọi người là muốn không muốn phí thời giờ của mình, rồi muốn hiểu càng nhiều càng tốt, không thể nào phí thời giờ mình được. Thành ra khi được nghe nói là chỉ cần nghe thôi, không cần hiểu, không nên suy nghĩ thì khó chịu lắm, không có đồng ý. Tôi đáng tiếc là nếu như mà ông dạy tôi cái hai cái chữ này. Cái mà cái quan trọng của nghe pháp á là chú tâm, là nhất tâm. Tại sao nhất tâm? Tại vì mình tán loạn. Được định. Nghe pháp để mà nhập định. Dễ sợ không? Nghe pháp không phải để mà hiểu. Nghe pháp để mà nhập định. Thấy cái bí mật cái dễ sợ không? Nghe pháp không phải để mà hiểu, nghe pháp để mà nhập định, phải nhất tâm để mà nhập định. Nhất tâm, lắng cái tâm xuống, đừng có suy nghĩ. Các vị nghe không? Nghe pháp để mà nhập định, không phải nghe pháp để mà hiểu. Đồng ý hay không đồng ý? Đầu tôi hơi khó chịu, tôi hơi khó chấp nhận mấy cái tư tưởng này. Thành Phật dạy đại chúng và tất cả chúng sanh trong tương lai, khi mà nghe là phải lắng, là chú tâm mà nghe. Chú tâm này có nghĩa là trong cái tinh thần tìm kiếm sự thật và trong cái sự chính xác. Chú tâm mà nghe là phải tới cái cảnh giới mà mình không còn nghe vì cái ngạo mạn. Tại vì phần lớn những cái người, rất có nhiều người muốn nghe là muốn hiểu. Hiểu tại sao? Tại họ chuộng cái hiểu, họ muốn biết nhiều hơn. Họ nghĩ cái hiểu nó quan trọng đối với họ. Ai có thắc mắc gì không? Cái phần thứ nhì của cái lắng chú tâm lắng tai mà nghe là thứ nhất là quý vị không nên nghĩ là mình quá 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 thông minh, quá giỏi. Cũng cái phần thứ nhì là không nên nghĩ là mình quá quá đặc, quá dốt đặc. Thành ra không cần nghe, tại mình nghe hiểu không nổi. Ngành cái vị tập nghe, nhưng đều đừng có chấp vào, đừng có chấp vào những cái thành kiến của mình, chấp vào những cái tri kiến trước mình đã có rồi. Ngày hôm qua tôi nói chuyện với một cái người đó rất giỏi, rất là thông minh, đừng nói về Phật pháp, giảng về thiền, thì cái người này đó nói hơn khoảng 5 tiếng, gần 5 tiếng đồng hồ. Mà cái trong cái thời gian 5 tiếng đó nói chuyện, tôi nói cái gì là cái bà này, bà ngồi bà check lại, bà quay thử lại. Nó có liên hệ gì với cái bà, nhưng cái hiểu biết trước của bà. Cái bà này bà giỏi, bà thông minh dễ sợ. Nói chuyện với bà bà mấy tiếng hồ bà ngồi so sánh. Cái mà còn những người mà thông minh, cái hàng mà trí thức là tôi nói chuyện trong quá khứ, hoặc là tiến sĩ thạc sĩ rồi tôi nói chuyện, hoặc là nữ tiếng là họ quay như cái vụ họ theo không kịp, họ chạy theo không kịp. Còn cái bà nói chuyện 5 tiếng đồng hồ, bà trên bờ, bà đòi thêm nữa, càng nói chuyện càng đòi thêm. Có ai có kinh nghiệm nói chuyện với thầy không? Giơ tay tôi coi. Đồng ý hay không đồng ý? Thầy nói em giáo lý gì cho mình, cứ gì mất công, cứ bị theo đâu có kịp đâu. Nói vài cái là thiệt, vì cái kẻ cứng. Cái gì nghe coi, cái mà cái tri thức của mình, tri kiến của mình đã có sẵn có rồi, nó làm mình chậm lại. Rồi cái vì lúc mà nghe giảng pháp đó, nhưng mà riêng cái tri thức, cái tri kiến mình là cái nó làm nó dày vò chúng ta, tự nhiên là chuyên môn cứ ngồi so sánh cái tri thức của mình lúc trước nó ra sao, cái mới và cái cũ nó có hợp, nó có thích hợp với nhau là không. Cái đó là cái chúng ta chuyên môn bị kẹt vào cái đó. Xong cái thứ nhì nữa là những cái thành kiến, chúng ta coi đó là sự thật. Cái điểm, cái tấm 107 này có hai cái điểm quan trọng quý vị phải thực hiện. Lúc mình nói chuyện với người khác, gặp người khác thì mình nói chuyện người ta thì thông thường chúng ta bỏ thì ra, chúng ta tốn nhiều sức để mà lấy cái tin tức mới mà so sánh với cái tin tức cũ chúng ta có. Cho nên quý vị thấy có hai cái phần là tri thức, tri kiến trước mà chúng ta đã có. Phần thứ nhì là nhất cái tri thức ấy, mình còn phân biệt, mình còn so sánh, mình còn lui giũa tới được, mài lui mài tới được. Còn cái thành kiến là cái mà quý vị một khi mà đụng vào thành kiến cái gì rồi, cái gì tự động phế bỏ người ta ngay lập tức. Kiến, ok, thắc mắc gì không? Thành ra Đức Phật nói là Đức Phật trả lời rằng nên trụ như vậy và nên chế ngự cái tâm như vậy. Cái chữ như thì đó là cái chữ rất đặc biệt trong Phật giáo. Cái như thì, ý nghĩa như thì trong Phật giáo rất quan trọng. Khi quý vị nghe cái chữ như thì phải lắng tai mà nghe, chú tâm mà nghe. Thành ra cái chữ như thì nó có ý nghĩa nó đặc biệt trong Phật giáo, là tại vì nghe chữ như thì là quý vị phải tự động đứng thẳng là người, tâm phải chú tâm lại. Và ý nghĩa là cái như thì là chỉ ngay lúc đó thôi. Có những người ngồi đó mà than thầm, nói tại sao ông thầy mới ăn cơm trưa no, bụng nó còn no, ăn no nê, nói chuyện toàn gì, toàn chỉ nó trời dưới đất không, giảng về Phật pháp một tí nữa chứ. Cái chữ như thì là cái chữ mới nói là cái chỗ, cái nơi, cái lúc mà những cái lời nói đó, những cái ngôn ngữ nó bị cắt đoạn, nó hết rồi, cái đường nó hết rồi. Tại ra khi mà nói chuyện là cái ngôn ngữ đào đoạn á, là nói về cái lúc á, cái chỗ mà cái lời nói nó hết rồi, không thể nói được, không còn chữ nghĩa nữa. Có nghĩa là có một số người ta nói là ông thầy không nói đâu, nói chuyện trên trời dưới đất không, phải giảng Phật pháp con giảng, nói chuyện gì tầm vào không, là bây giờ tôi bỏ cuộc, tôi không muốn nghe nữa, tôi không trở lại nữa đâu. Cái vì là bỏ cuộc, bây giờ tôi không tin Phật pháp nữa, tôi trở về lại cuộc sống phàm phu rồi. Chữ hoa hay dễ sợ, thành chữ hoa hay dễ sợ. Chữ hoa nó là tâm hành xứ diệt, có nghĩa là sao? Cái chỗ, cái tâm mình đó, nó đang hoạt động, cái chỗ nó đang hoạt động đó, nó bị tiêu diệt đi, nó không còn chỗ được hoạt động nữa. Hiểu không? Không còn chỗ nào mà đến được nữa. Thì chữ tàu hay, chữ hào nó, cái chỗ, cái tâm của quý vị đang hoạt động đó, cái chỗ nó bị tiêu diệt luôn, nó bị tiêu diệt, không còn. Thành cái tâm nó không còn chỗ nào để nó hoạt động nữa. đôi khi cùng một nghĩa, đôi khi nó khác nghĩa. Tại hai cái cảnh giới nó khác nhau. Ngày hôm nay thầy muốn nói sâu nữa, tại nói nhiều quá là quý vị nản chí. Lúc người Hoa nói chữ này đó, nó có ý nghĩa đó, có nhiều ý nghĩa khác mà thầy không dám nói nhiều quá, nói nhiều quá quý vị sẽ nản chí. Cô Kim Điền nói một tiếng rồi mà toàn biên xuống cái gì toàn tầm bậy không. Vừa phải thôi. Hả? Cái chỗ mà cái tâm quý vị nó ngừng hoạt động là cái chỗ gọi là chân tâm. Ông này ông nói là với người phàm phu, người thường, người ta nói là cái chỗ mà cái tâm mình không hoạt động nữa, có phải lúc đó mình thành điên rồi sao? Quý vị có thể, thay vì quý vị nó điên, quý vị có thành tre, quý vị thành đá. Quý vị không còn cảm giác nữa, quý vị tàn nhẫn lên cực độ. Ông nói cái chỗ mà tâm hoạt động phải là mình điên. Tôi nói điên gì, mình chắc gì điên. Chỗ mà tâm hoạt động mình có thể thành tre, có thể thành đá, thành gỗ, thành sắc, thành tàn nhẫn. Hỏi tầm bậy không? Không phải là ông đang nói chuyện tầm phào, nói chuyện tầm bậy. Nó là cảnh giới mấy người khoa học gia rồi mô tả nó này nè. Tôi nói cái đó là mấy cảnh giới giả, mà cái tâm nó chấp vào những cảnh giới nó hư giả, thành nó tưởng là hay ho đặc biệt. Không có gì đặc biệt trong đó hết. Cái cảnh giới mà Đức Phật chỉ cái như thì, cảnh giới như thì Đức Phật chỉ diễn tả đây, cái chỗ mà gọi là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt, cái cảnh giới này nó tuyệt vời. Ai thắc mắc gì khác không? Mà nói tôi đâu có biết đâu. Tôi hỏi này, vì cái chỗ làm sao mà tôi tới cái chỗ đó được, cái chỗ mà ngôn ngữ đạo đoạn với tin tâm hành xứ diệt đó, làm sao tôi tới đó được. Tôi hỏi sao câu hỏi hay họ rất là hay, họ sau cái tiếng ngồi mới hỏi được, nghe được câu hỏi hay à, thì làm sao tới đó. Tôi nói tôi cũng không biết nữa. Nhưng vì nghĩ chứ coi, nếu mình biết cái chỗ mà tuyệt vời như vậy, mình nói người ta nghe làm cái gì, nghe tôi tới ta dành tôi mua đất và phá tôi. Và nói với tôi nghe nói cảnh giới mà Phật với Phật đó, nó bất khả tư nghi, nó tuyệt vời chứ sợ. Tôi nói tôi nghe nó hay lắm, nhưng tôi nói tôi đâu có biết, sao tôi biết cảnh giới Phật được. Sao tới đó bây giờ sao? Muốn tới đó phải tu, quý vị phải tu mới tới đó được. Làm sao tới đó là đang được giảng. Muốn tới, muốn thấy được cái cảnh giới mà tuyệt vời này một cách đó, mà chắc rất chắc ăn đó, là quý vị tu luyện, tu thiền, tu luyện chắc là phải tréo cái chân mà chỉ có chịu đau này. Ai cũng núp với nhau, không dám nhìn mặt thầy nữa. Cái này cái chuyện đặc biệt lắm, tại vì tôi đề nghị quý vị, tôi khuyên quý vị muốn tới cảnh giới, thấy được cảnh giới bất khả tư nghị là quý vị phải tu, không có cách nào khác đó. Thành ra nhiều người khi nghe chị tu là nhăn mặt, thở phào, thở dài, trời, tôi mà tu cái gì, tôi hú từ đó. Cái tu lúc đầu nó có vẻ miễn cưỡng, nó có vẻ không được tự nhiên. Rồi quý vị tu một thời gian rồi, bộ những cái tu nó thành tự nhiên mà không cần suy nghĩ nữa. Ok, thành có những cái người này, những cái người mà họ trên con đường đó rồi, là trước khi rất xa mà họ tới cái cảnh giới bất khả tư nghị này đó, họ đang tu mà họ không thấy họ tu. Cái chữ mà chuyên viên á, nó là cái gì, dùng cái biệt tài mà có thể quán trong cái tình. Có nghĩa là sao? Quán trong cái tình có nghĩa lúc đó cái gì, cái bản tính quý vị nó thành thanh tịnh, và cái thể tính quý vị nó phát quang, phát ánh sáng ra. Ngay lúc đó là cái tâm nó thanh tịnh, và cái thể quý vị bắt đầu nó phát quang. Đó thì tự nhiên sẽ chế ngự lại cái tâm giả. Ngoài là cái trình cảnh giới là cảnh giới của chân không, tôi nói là về cái trình độ cao thì nó là cảnh giới đó. ai thắc mắc thì khớp. Hai người, một hai người là nhất định tuần sau cũng trở lại rồi. Quý vị đừng có tham lam về cái mục tiêu. Cái mục tiêu nó, cái cảnh giới bất khả tư nghi nó thật sự nó tuyệt vời, không thể nào diễn tả được. Nhưng đều cái con đường tới đó nó cực kỳ nó ly kỳ. Cái gì cũng cái chuyện tuyệt vời về cái chuyện cảnh giới tôi mới diễn tả cái việc tu hành đó. Chứ chúng ta tự động chế ngự được cái tâm chúng ta. Cái việc cần suy nghĩ tự động cái tâm mình từ từ nó bị cột lại, nó bị kềm chế. 109 ngày thiền hiền á, mới nói là xin còn rất thích nghe, đang ao ước được nghe và muốn nghe. Muốn nghe nhiều hơn về cái pháp vô tướng. Và na ngài thiền hiền ao ước, mong muốn và mong mỏi được nghe cái pháp vô tướng. Pháp vô tướng và muốn nghe được cái pháp đó, muốn hiểu được cái ý nghĩa của cái pháp đó và muốn áp dụng cái pháp đó trong cuộc đời của ngài. Cái này nó phản ảnh lại cái giáo lý của trong Kinh Kim Cang này. Là khi muốn tới cái cảnh giới đó và đi qua cái cổng của vô tướng, pháp vô tướng. Ai thắc mắc gì không? Người trả lời rằng là cái kinh này đang giảng cái pháp vô tướng. Cái pháp Kim Cang này, cái pháp mà quý vị cần nghe, cần tới nghiên cứu nó, thì quý vị cần có thể có cơ hội để mà hiểu được cái pháp vô tướng, hiểu vô tướng là cái gì. Biết, quan trọng hơn nữa là biết áp dụng cái pháp vô tướng đó trong cuộc đời của chúng ta. Nên tôi kể quý vị nghe, lúc mà tôi bắt đầu tu, tôi Kim Cang, đọc Kim Cang này 3 lần, đọc cái kinh, cái lời, cái chú thích của Ngài Tiên Hóa 3 lần, tôi không hiểu gì hết. Bực dễ sợ. Nghe người khác nói, người nào cũng trầm trồ, khen ngợi, nói trời, Kinh Kim Cang hay dễ sợ, ý nghĩa thâm sâu dễ sợ. Okay. Mình mà đọc mình hiểu gì hết đó. Thành nó bực mình dễ sợ. Giống như mà tới đây nghe kinh 5 tháng là có ai hiểu gì không? Cái việc chuyện tức cười lắm là có rất nhiều người tới đã theo dõi kinh này cả năm sáu tháng rồi, mà bây giờ tôi hỏi là cái gì năm sáu tháng này là cái gì tới học tới theo dõi cái kinh này đều là cái gì bỏ thì giờ nghiên cứu kinh này còn nhiều hơn tôi đọc 3 lần hiểu nhiều hơn. Tôi hỏi có ai hiểu cái gì nói tôi nghe, không ai giơ tay nói gì hết. Tôi mới nói là tức là quý vị đã hiểu rồi, quý vị đã bắt đầu hiểu cái vô tướng rồi. Không thấy nó luôn nữa. Pháp nó tuyệt vời như vậy đó. Quý vị phí 5 tháng, 6 tháng cuộc đời mình mà không hiểu, biết hiểu cái gì hết luôn nữa. Không phải là vô tướng sao? Quý vị đâu có thể khờ như vậy, đúng không? Đó là pháp vô tướng. Ngày nay hôm nay tin thầy còn ngày thầy còn xạo, thầy còn bịa chuyện mà nói. Nghiên cứu 6 tháng mà không nhớ học cái gì hết. Không nhớ một cái gì hết. Ông thầy nó bịa chuyện đủ thứ hết. Cái biết không? Hồi nãy mình nói chuyện một bên đó là cái người bỏ cuộc. Ông này nói tầm bậy quá tôi. Phí thì giờ tôi không chơi ông này nữa. Đi tôi học ông thầy đàng hoàng, còn ông thầy này không tin ông được nữa. Còn cái bên kia là cái cảnh giới bất khả tư nghị, không thể nào tưởng tượng, không thể nào mà diễn tả được. Thì tôi mới nói cái việc mấy người mà đã tới đây tu học cái kinh này 5-6 tháng rồi đó, đang ở giữa đó, giữa hai bên đó, tại sao thấy cái gì nó hay hay mà không biết là cái gì hết đó. Đó thực sự là vô tướng luôn. Vậy là tâm số 110. Phật bảo Tu Bồ Đề, các Bồ Tát, Ma Ha Tát phải tự hằng phục tâm như thế. Hết thảy những loài chúng sanh, như loài sanh trứng, loài sanh thai, loài sanh chỗ ẩm ướt, loài hóa sanh, loài hữu sắc, loài vô sắc, như loài hữu tướng, hữu tưởng, như loài vô tưởng, như loài phi hữu tưởng, phi vô tưởng, ta đều khiến vào vô dư niết bàn và giúp được cứu độ. Cứu độ như thế vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh, nhưng thật ra không có chúng sanh nào được cứu độ cả. Tại vì sao? Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có tướng ngã, tướng tha, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức là không phải Bồ Tát. Trước cái Đức Phật cho quý vị một cái lời mô tả đại khái thôi, nói là trụ như thế. Thầy Đức Phật khi mà trả lời, Ngài trả lời trước tổng quát và nói là muốn nên quý vị muốn tới đó đó, một khi đã phát tâm Bồ Đề rồi nên trụ như thế mà trụ. Thành ra cái lời mô tả tổng quát. Rồi xong bây giờ Ngài tiếp tục giảng thêm, cho thêm chi tiết về làm sao mà trụ được như thế. Thành ra lúc mà Ngài thiền hiện đó, mà hỏi á, thì hỏi là về thiền nam tử, thiền nữ nhân làm sao mà trụ. Mà Đức Phật trả lời thì không trả lời thiền nam tử, thiền nữ nhân, mình trả lời về Bồ Tát, Ma Ha Tát, là những người đang tu Bồ Tát Đạo. Ma Ha Tát là ai? Thành Ma Ha Tát là một cái vị đại Bồ Tát, gọi là đại sĩ, và có 8 khí cảnh về cái đài của họ, căn cơ họ cực kỳ thâm sâu. Vì thế nên có đại trí huệ. Cái sự hiểu biết của họ, cái nhìn của họ bất khả tư nghị, người ta không thể thấy được. Họ có một cái lòng tin nó không thể nào lay nổi về cái đại pháp. Họ giải đại lý, là họ hiểu được những cái ý nghĩa thâm sâu mà Đức Phật dạy. Một khi mà quý vị đã hiểu rồi những cái đại pháp rồi, đại ý nghĩa rồi, đại giáo lý rồi, thì quý vị từ đầu sẽ áp dụng cái giáo lý vào, gọi mới gọi là đại hạnh. Một cái vị tu đại hành rồi, quý vị không phải tu đại hành tu một lần đâu, tu nhiều lần, tu nhiều kiếp, và cầu cái đại quả. Không phải mình nói chuyện Ma Ha Tát không, mà mình nói chuyện vĩ đại. Nếu quý vị muốn hiểu cái vĩ đại là gì, là có 8 khí cảnh của cái này, của cái vĩ đại. Nói pháp nôm na thì quý vị nghe mà hiểu dễ hiểu hơn tí. Ngoài là cụ đại căn nghĩa là sao? Họ phước không thể tưởng tượng được. Cái phước họ không thể tưởng tượng được. Họ cụ đại phước, đại căn nghĩa là sao? Có nghĩa là sao? Họ đã tích tụ những cái phước báo họ nhiều không thể tưởng được. Quý vị mà có phước á, thì quý vị phải có đại trí huệ mới có thể giữ được mấy cái phước báo đó được. Đâu có phí nó được. Cái thứ ba là đại tín. Cái lòng tin họ nó, lòng tin họ nó mãnh liệt. Cái người mà có đại căn cơ, cái người có cái căn cơ lớn lao là cái người có cái lòng tin vĩ đại, không thể nào mà lay chuyển họ được. Đó, họ biết, có những cái hiểu biết rất là thâm sâu. Cái đại giáo lý này là gì? Biết những cái bí mật tuyệt vời trong cái vũ trụ này mình biết được, mình không biết. Thứ năm gọi là tu đại hạnh, nghĩa là sao? Họ đang làm những chuyện mà người khác làm không được, không thể nào làm được. Họ không chọn đường dễ, họ chọn cái đường khó mà đi. Ai thắc mắc chuyện này không? Quý vị không thể nào làm chuyện thành một người vĩ nhân được nếu như quý vị không dám làm những gì như người khác không chịu làm, không thích làm, không muốn làm. Cái mà họ không thích, không muốn thì mình làm. Thứ sáu là kinh đại kiếp. Cái người mà vĩ nhân đó, người ta đại kiên nhẫn, người ta cứ làm, cứ cày, cứ cày mỗi ngày, cày, nhất định không bỏ cuộc. Càng khó càng làm. Chẳng phải như quý vị đó, nó ông thầy Doãn nói trên trời dưới đất không, không trở lại nữa, bỏ cuộc, không có đâu. Càng khó chừng nào càng làm, nhất định không bỏ cuộc. Khó dạy bò thêm đi, hành hạ thêm đi, hành hạ tôi đi, không sợ. Sao cái gì? Cái người này kiên nhẫn dễ sợ. Đại quả nghĩa là sao? Là họ, cái mục tiêu của họ tối thượng, họ không chịu chọn cái gì thấp hơn đâu, nhất định không chịu. Không bao giờ chấp nhận cái gì thấp hơn. Người phi thường như vậy. Mặc dù làm được vẫn làm như thường. Anh thắc mắc gì không? Không ai muốn nói gì về vĩ đại hả? Chia sẻ một cái vĩ đại của cuộc đời mình. Thì chưa thấy được cái vĩ đại. Ngài thiền hiền rất là từ bi. Ngài hỏi là con đại diện, con xin hỏi Đức Thế Tôn, con hỏi cho những cái người mà phàm phu thôi, những người thiền nam tử, thiền nữ nhân thôi, trình độ họ thấp lắm. Thấy Đức Thế Tôn giảng cái pháp này, cái pháp vô tướng này cho chúng con nghe, mà để chúng con có thể hiểu được. Ý nghĩa là như vậy. Phật làm gì? Phật nói, Bồ Tát, Ma Tát làm như vậy. Thành ra ý Phật nói là cái phương pháp tu hành này, tu liền này, nó áp dụng cho tất cả mọi trình độ, chứ không phải riêng. Nếu cứ Đức Phật trả lời rằng là những thiền nam tử nên thử nhân nên làm như vậy. Nếu mà chỉ trả lời như vậy thì tức là đang gạt bỏ những cái người trình độ cao hơn. Thứ nhì là cái giáo lý đó nó thích hợp với tất cả mọi cái trình độ. Nói về chánh pháp là bởi vì không bao giờ quên rằng chúng ta phải tiến về cái đại quả, cái quả Phật, quả vị Phật. Nói về ra về cái viên giáo là sao, là cái giáo lý mà quý vị học hỏi để thành tựu đến cái tột đỉnh đó luôn, viên đốn đó luôn. Chúng Phật không có phân biệt thấp và cao. Rồi nói thêm một tí về cái pháp như thị. Thế nên quý vị nói về cái pháp như thị thì quý vị có thể chế ngự được cái hàng phục được cái tâm cái hư tâm, là không cho phép nó khởi. Không có suy nghĩ. Thì mình biết không? Mình đang tu cái pháp như thị. Cái vị đang tu pháp như thị mà không có suy nghĩ. Thành cái pháp như thị là cái pháp mà mình gạt bỏ cái hư huyễn để chúng ta hiển hiện ra cái thật. Tại sao nó như vậy? Tại cái thật á, là cái mà nó có sẵn rồi. Mà nó chỉ bị cái hư huyễn á, nó che đậy thôi. À, khi mình nói về cái trụ, thì ra đang nói về hai trụ với là chế phục, thì ra chỉ nói là một thôi. Là trụ, thiệt ra không phải là trụ, mà thiệt ra là chế phục. Tại sao như vậy? Tại sao trụ thiệt ra là chế phục, mà không phải là trụ? Ai biết tại sao như vậy? Bây giờ trụ thì ra là chế phục. Tại sao như vậy? Nó rõ ràng như vậy. Hả? Một cái vị cũng thấy. Hả? Tại sao như vậy? Hả? Ăn cơm no nê rồi cái vị không có hiểu được cái giáo lý này. Cái vị không thể nào trụ trừ phi cái vị hàng phục nó. Thì mới có hàng phục sao mà trụ được. Quý vị ngồi. Có người nào đang ngồi thiền một ngày một tiếng đồng hồ? Ai ngồi được một tiếng đồng hồ? Ngồi một tiếng đồng hồ nhớ chứ? Nhớ. Không có đều. Okay. Có ai ngồi dưới một tiếng đồng hồ? Quý vị đang ngồi. Đang ngồi niệm Phật. Đừng tùng chú. Đừng tùng kinh. Là cái gì làm gì đứng ngừng lại. Làm cái gì đứng dậy. Vọng tưởng. Có người nói là con ngồi con được 30 giây cái xong con nhớ sực con phải làm chuyện khác quan trọng hơn. Nên một phút ngồi không nổi nữa. Quý vị thấy không? Quý vị ngồi đó. Mà cái vọng tưởng nó nhảy lên. Quý vị mà nếu quý vị không tìm cách mà không nghe lời nó là quý vị tự động đứng dậy ngay lập tức. Tôi nhất tôi chịu đựng 10 cái vọng tưởng. Cái vọng tưởng thứ 10 á tôi mới đứng dậy. Tuyệt vời không? Nó nói có chuyện khác quan trọng hơn. Không nghe lời. Quan trọng hả? Quan trọng chừng nào? Không tin. Ngồi đó, ngồi thiền đó, bỗng nhiên nhớ cái tư tưởng nhảy lên nó, quên tắt cái lò ga. Quý vị lập tức dậy bực tung lên. Sợ cháy nhà chứ, đúng không? Cũng một trường hợp như vậy thì quý vị ngồi đó. Rồi bà chị đó chạy tới nói là ê quên tắt lò đó. Không tin, Người ta nói thì không tin, mà mình tự nói thì mình tin. Quý vị thấy mình tự thuyết phục mình hay dễ sợ. Quý vị biết tôi kể chuyện này, quý vị nghĩ là tôi đang nói chuyện tầm phào, tôi đang nói chuyện cái thực tế của cuộc đời mình đó. Mình bỏ thì giờ, bỏ cái tiền tài của phải của mình để mình chế ngự người khác. Nhưng mà mình không bao giờ học tự chế ngự mình hết.